câu chuyện nàng tiên cá. Ở ngoài biển khơi kia, nước xanh hơn cánh đồng hoa mua biếc nhất, nhưng sâu thăm thẳm, sâu đến nỗi neo buông cũng không chạm tới đáy, phải chồng chất vô số ngọn núi đá may ra mới nên lên tới mặt nước. Nơi đấy cỏ cây vẫn mọc, những loại cây kỳ diệu, thân lá mềm mại đến nỗi một gợn nước cũng có thể làm cho cây đu đưa. Cá lớn cá bé lướt giữa những cành lá như chim bay qua các vòm cây. Nơi sâu nhất sừng sững một nơi lâu đài của vua Thủy Tề, tường làm bằng san hô, cửa sổ cao hình cung nhọn, mái lợp toàn vỏ ốc, mở ra khép vào theo chiều nước, thật là tráng lệ. Nguyên một trong những hạt ngọc nằm trong từng vỏ ốc cũng đủ làm trang sức cho mũ miện của một bà hoàng hậu rồi. Vua Thủy Tề gả quá vợ từ lâu nên công việc trong cung do Hoàng Thái Hậu điều khiển hoàn toàn. Bà là người khôn ngoan nhưng rất kiêu hãnh về dòng dõi quý tộc của bà. Bà cài tới 12 con ngọc trai ở đuôi, trong khi những bà khác trong hoàng tộc chỉ đeo đến 6 con. Bà có rất nhiều đức tính tốt, nhưng tốt nhất là bà vô cùng yêu thương các cô cháu gái, các nàng công chúa nơi thủy cung. Các cô nàng đều xinh đẹp, riêng làng Út Thị đẹp hơn cả. Nàng có làn da nhỏ, mịn như cánh hồng, có đôi mắt xanh thẳm như nước biển, nhưng nàng cũng giống các chị, không có chân mà chỉ có một cái đuôi như cá. Trước lâu đài là một vườn rộng, cành lá xanh thẫm, quả vàng lóng lánh, cánh hoa đỏ ửng tựa than hồng, mặt đất toàn một thứ cát mịn, xanh như ngọn lửa diêm sinh, một luồng ánh sáng xanh biếc huyền diệu chiếu tỏa khắp nơi. Mỗi một nàng công chúa có một khoảnh vườn nho nhỏ để có thể vun sới trồng trọt theo sở thích của mình. Nàng Út thích nghe nói chuyện về loài người sống trên mặt đất, có hương thơm mà loài hoa dưới biển không có. Trên ấy rừng lại xanh biếc và cá lại có đậu trên cành cây cất tiếng hót mê hồn. Vì nàng chưa hề trông thấy chim bao giờ nên Hoàng Thái Hậu phải gọi chim là cá, không thì nàng không hiểu được. Bà nói thêm rằng khi nào lên 15 tuổi, cháu sẽ được phép ngồi trên mặt biển, ngồi dưới ánh trăng trên một mõm đá nhìn tàu bè đi lại. Lúc đó cháu sẽ được tận mắt rừng thấy rừng núi và thành phố. Năm sau cô chị cả mới đến tuổi 15. Các nàng sinh năm 1, vì thế nàng Út còn phải đợi thêm 5 năm nữa mới được phép lên mặt biển xem trên ấy có những thứ gì. Các nàng hứa sẽ lần lượt kể cho nhau nghe những điều mắt thấy trên mặt biển, vì bà Thái Hậu chưa biết đầy đủ, còn vô khối những cái mà các nàng tò mò muốn biết hơn. Trong đó người nóng ruột nhất là nàng Út, vì nàng là người phải chờ đợi lâu nhất trong số các chị em. Ban đêm, đứng bên cửa sổ nhìn qua làn nước xanh sẫm, nàng thấy cả trăng sao. Qua làn nước ánh trăng mờ nhạt đi, nhưng trăng sao lại phình to ra khác thường, và mỗi lần chúng bị một vật gì che khuất như một đám mây lớn, nàng biết đó sẽ là một con cá voi đang bơi phía trên hay là một chiếc tàu lớn chở đầy người. Hẳn họ không ngờ rằng đang có một nàng tiên cá nhỏ nhắn lặng lẽ đứng dưới đáy biển với đôi tay trắng về phía con tàu. Thế là đến tuổi 15, nàng công chúa cả được phép lên mặt biển. Trở về, nàng kể lại hàng ngàn câu chuyện. Theo nàng, tuyệt nhất là được ngồi dưới ánh trăng trên bãi cát, khi bể lặng và nhìn thấy thành phố lớn gần bờ biển, có hàng trăm ánh đèn lấp lánh, được nghe những tiếng ca nhạc, tiếng xe cộ, được trông thấy tháp nhà thờ và nghe thấy tiếng chuông ngân vang. Công chúa Út chăm chú nghe chị kể. Chiều chiều khi trở lại đứng bên cửa sổ nhìn qua làn nước xanh thẫm, tâm trí nàng bay bổng về cái thành phố lớn có nhiều tiếng ồn ào. Năm sau, chị hai được phép lên mặt nước để vùng vẫy thỏa thích. Nàng ló lên khỏi mặt nước vào lúc hoàng hôn và cho rằng không gì đẹp bằng khung cảnh lúc ấy. Bầu trời như toan bằng vàng, còn mây thì nhuộm một màu đỏ kỳ diệu. Gần nơi mặt trời lặn, một đàn thiên nga bay là là mặt nước, trông như một dải dài bằng sa trắng. Chúng mất hút theo hướng ấy, rồi mặt trời lặn xuống nước, ánh hảo quang vụt tắt trên biển và trên các đám mây. Năm sau, nàng thứ ba được lên mặt nước, nàng bạo dạn nhất trong năm chị em. Nàng bơi nghịch ngược dòng một con sông đổ ra biển, và thế là nàng thấy được những đồi nho rực rỡ, thành phố lâu đài hiện ra sau dải rừng xanh kia, chim hót ríu rít, mặt trời nóng bỏng đến nỗi nàng phải luôn ngụp xuống nước cho mát da mặt. Nàng trông thấy những đám trẻ con trần truồng nô đùa nhảy xuống nước trong một cái vịnh nhỏ. Nàng muốn vui chơi cùng những đứa trẻ nhưng chúng lại hoảng sợ bỏ chạy. Một con vật đen sì, một con chó mà nàng chưa hề nhìn thấy bao giờ chạy tới. Nó sủa dữ dội khiến nàng hoảng sợ, vội vã bơi nhanh ra biển khơi. Nhưng chẳng bao giờ nàng quên được núi rừng hùng vĩ, gò đống xanh tươi và những đứa trẻ đáng yêu bơi lội rất giỏi mà chẳng cần đến đuôi cá. Nàng thứ tư tính vốn nhút nhát nên thả mình đong đưa trên ngọn sóng, cho rằng không còn gì thú bằng. Mặt biển quanh nàng rộng tới hàng mấy dặm, bầu trời như một quả chuông vĩ đại bằng thủy tinh. Nhìn xa xa thấy tàu biển, nàng tưởng đó là một giống chó bể. Bầy cá heo nhào lộn trước mặt nàng, mấy con cá voi khổng lồ phun nước qua hai mũi, làm cho nàng tưởng mình đang bơi giữa hàng trăm vòi nước. Đến lượt nàng năm, ngày sinh nàng vào mùa đông nên ngày đầu tiên trên mặt biển, cảnh vật nàng trông thấy không giống các chị nàng đã kể. Bể xanh ngắt một màu, xung quanh nàng là những tảng băng nổi khổng lồ rập rờn trên mặt biển như là những viên ngọc quý long lánh và lớn hơn tháp chuông nhà thờ. Nàng ngồi trên một tảng đá to nhất, gió đùa trên mái tóc, cá tung tăng bơi lặn xung quanh. Chiều đến, mây đen phủ kín bầu trời, sấm sét nổi lên từng đợt sóng đen ngòm nâng bổng những tảng băng khổng lồ, sáng rực dưới ánh chớp. Tất cả tàu bè đều hạ buồm, ai ai cũng đều kinh hãi. Riêng nàng tiên cá vẫn trầm lặng ngồi trên núi băng ngắm những tia chớp nổ ran trên mặt biển ngầu bọt, thoạt mới lên mặt nước. Nàng nào cũng say mê với những cảnh vật mới lạ, nhưng dần dần được tự do đi lại. Các nàng đã thấy rừng rưng không còn thú vị nữa. Các nàng vội quay về lâu đài dưới nước và chỉ một tháng sau đã cho rằng không kỳ diệu bằng đáy biển. Thường buổi chiều, năm chị em cầm tay nhau bơi lên mặt biển. Các nàng có một giọng hát mê hồn hay hơn bất cứ giọng hát nào trên trần gian. Khi giông tố nổi lên, tưởng chừng như sắp đánh tàu bè, các nàng liền bơi đến trước mũi tàu, cất giọng mê hồn ca ngợi vẻ đẹp nơi đáy biển, khuyên các thủy thủ không nên sợ và mời họ theo các nàng về thủy cung. Nhưng thủy thủ chẳng hiểu gì và cho rằng đó là những tiếng gào thét của những cơn giông tố. Chiều chiều khi năm chị em rủ nhau đi thì nàng út ở lại một mình, ngó theo các chị chỉ muốn khóc lên. Nhưng nàng là cá, không có nước mắt, nàng thở dài, ước gì ta đủ 15 tuổi, chắc rằng ta sẽ yêu cuộc đời và những con người trên ấy. Cuối cùng nàng đã đến 15 tuổi, bà bảo nàng, thế là cháu đã trưởng thành, lại đây để bà trang điểm như các chị cháu. Bà đặt tóc nàng một mũ miện hình hoa sen rát ngọc và ra lệnh cho 8 con ngọc trai cặp vào đuôi nàng để tỏ rõ ngôi thứ của nàng. Công chúa kêu lên, đau quá, bà nàng bảo, muốn đẹp thì phải đau một tí. Nàng tiên cá chỉ muốn quẳng tất cả ngọc trai vào mũ miệng nặng trình trịch đi. Nàng thích trang điểm bằng những bông hoa nhỏ trồng trong vườn kia, nhưng nàng không dám làm trái lệnh bà hoàng hậu. Cháu đi đây bà ạ. Nàng reo vừa lao mình lên mặt biển nhẹ nhàng như bột bong bóng. Nàng lên tới mặt biển thì mặt trời lặn, mây còn ánh màu da cam và trên bầu trời rực lửa. Sao hôm đã lấp lánh sáng ngời, không khí êm đềm mát mẻ, mặt biển phẳng như gương. Một con thuyền có 3 cột buồm đứng im phăng phắc, thủy thủ đang nghỉ ngơi. Tiếng đàn tiếng hát vọng ra và đến đêm, hàng ngàn ngọn đèn lồng thắp sáng trưng. Nàng tiên cá bơi đến gần các cửa sổ ở mạn thuyền và mỗi lần sóng nâng nàng lên, nàng nhìn được vào cả bên trong thuyền. Trong ấy có rất nhiều người ăn mặc sang trọng. Người mặc đẹp nhất là một chàng hoàng tử trạc 16 tuổi. Hôm nay là ngày hội mừng sinh nhật hoàng tử. Thủy thủ nhảy múa trên thuyền và khi hoàng tử bước ra, hàng trăm pháo hoa bay vùn vụt lên không trung. Pháo hoa rực sáng như ban ngày làm nàng tiên cá sợ hãi lặn xuống nước. Nàng lại lôi nhô đầu lên và tưởng chừng như tất cả các sao trên trời rơi xuống đầu nàng. Chưa bao giờ nàng được xem đốt pháo hoa. Có bông đỏ rực như mặt trời vừa quay tít vừa rít lên. Có bông bay vút lên bầu trời xanh và tất cả phản chiếu xuống mặt biển trong vắt. Trên thuyền sáng rực, nhìn rõ từng vật, nhìn người lại càng rõ hơn. Hoàng tử lúc đó mới đẹp làm sao. Chàng tươi cười thân mật, nắm tay mọi người giữa tiếng nhạc vang lừng trong màn đêm lặng lẽ. Đêm đã về khuya, nhưng công chúa vẫn không rời mắt khỏi những con thuyền và chàng hoàng tử đẹp trai. Đèn tắt, không còn pháo hoa, không còn tiếng đại bác nổ nữa. Người ta chỉ còn nghe thấy tiếng biển cả gầm thét. Nàng tiên cá vẫn ngồi trên sóng nhìn qua cửa sổ ở mạn thuyền. Gió nổi, thuyền bắt đầu nhổ neo, buồm bắt đầu căng lên rồi sóng lớn mãi, mây đen kéo đến. Chẳng bao lâu sớm chớp nổi lên và một cơn phong ba khủng khiếp đổ tới. Thủy thủ lại vội vã hạ buồm. Từng đợt sóng dâng lên cao như những ngọn núi khổng lồ hấp dọa đổ sập vào các cột buồm. Con thuyền dâng lên hạ xuống theo những đợt sóng ngầu bọt. Thủy thủ vô cùng no nắng. Còn nàng tiên cá thấy cảnh tượng ấy lại cảm thấy thích thú. Những tấm vân dày gãy gập trước những đợt sóng. Con thuyền vỡ tan ra. Cột buồm chính gãy đôi như một cây sậy. Thuyền nghiêng sang một bên, nước ập vào khoang. Lúc đó nàng tiên ca mới hiểu những người trên thuyền đang gặp nguy hiểm. Và chính nàng cũng phải cẩn thận để khỏi bị va vào những mảnh thuyền vỡ đang trôi lềnh bềnh. Có lúc trời tối ngòm đến nỗi nàng không phân biệt được vật gì nữa. Nhưng ánh chớp lóe lên làm nàng nhận ra từng người trên thuyền. Nàng chỉ chú ý nhìn chàng hoàng tử. Và khi thuyền chìm hẳn, nàng thấy chàng cũng chìm theo. Thoạt đầu nàng mừng rỡ tưởng rằng sẽ gặp được chàng nơi đáy biển. Nhưng nàng nhớ rằng con người không thể sống được dưới nước. Và khi tới giang sơn của vua Thủy Tề thì chàng đã chết. Chết ư? Không, không thể để cho chàng chết được. Nàng nâng đầu chàng lên khỏi mặt nước và cùng chàng phó mặc cho sóng cuốn. Sáng hôm sau, khi cơn bão táp đã qua, nhưng chẳng còn dấu vết gì của con thuyền nữa. Hoàng tử trông như còn sống, nhưng đôi mắt vẫn nhắm nghiền. Nàng tiên cá hôn lên trán chàng. Người chàng đã lạnh toát như pho tượng cẩm thạch trong vườn hoa của nàng. Nàng hôn mãi lên trán chàng, lòng tha thiết mong chàng sẽ sống lại. Đột nhiên nàng trông thấy đất liền, thấy những dặng núi cao một màu xanh biếc, đỉnh phủ tuyết. Dưới chân núi gần bờ biển có những khu rừng đẹp đẽ xanh tươi và một ngôi nhà, nhà thờ, nhà tu hay nhà gì đó mà nàng chẳng rõ. Nàng dìu hoàng tử về phía đó. Tiếng chuông nhà thờ đổ hồi trong ngôi nhà trắng. Một đoàn thiếu nữ chạy ra vườn. Nàng tiên cá vội bơi ra nấp phía sau một tảng đá, lấy rong biển phủ đầu và trước ngực để khỏi lộ bộ mặt kiều diễm. Nàng cố ý theo dõi xem chàng hoàng tử sẽ ra sao. Một lúc sau, có một thiếu nữ đi tới. Lúc đầu cô sợ, nhưng các cô khác đã kéo đến. Nàng tiên cá nhìn thấy hoàng tử đã hồi tỉnh và mỉm cười với các thiếu nữ. Chỉ riêng với nàng, người đã cứu chàng, nhưng chàng lại không hề biết. Chàng không tặng một nụ nười cười nào cả. Và khi hoàng tử đã khuất vào trong ngôi nhà, nàng lặn xuống nước, quay về nơi thủy cung. Từ đó sáng chiều nàng bơi lên nhìn lại nơi nàng đã đặt hoàng tử. Nàng thường thấy có người ra hái trái cây. Nàng thấy tuyết nóng nánh trên núi cao, nhưng nàng chẳng thấy hoàng tử. Và cứ thế nàng lại trở về càng buồn bã hơn. Niềm an ủi duy nhất của nàng là ngồi trong vườn, ôm lấy pho tượng cẩm thạch trông giống hoàng tử như đúc. Nàng chẳng còn thiết tha gì nữa, bỏ mặc những bông hoa lan ra cả lối đi, cuốn cành cuốn lá vào cả các cây lớn. Cuối cùng không chịu nổi nữa, nàng kể nẻ nỗi niềm với một cô chị. Các chị khác cũng được biết chuyện và kể lại với vài người bạn thân thiết nhất. Trong số đó có một cô biết rõ giang sơn của hoàng tử. "Đi nào, cô em bé bỏng." Các chị gọi nàng rồi tay cầm tay nối đuôi nhau bơi lên mặt nước tới trước lầu hoàng tử. Lầu xây bằng các thứ đá màu sắc rực rỡ và có những cầu thang lớn bằng cẩm thạch chạy xuống tận mặt nước. Nhìn qua cửa sổ cao, người ta thấy những căn phòng lộng lẫy, trải thảm lụa và những bức chân dung kỳ diệu răng đầy tường. Chính giữa căn phòng lớn, một vòi nước phun lên tới tận mái vòm. Bây giờ nàng tiên cá đã biết nơi hoàng tử ở. Từ đó chiều và đêm nàng thường trở lại đấy ngồi trên mặt biển. Nàng còn bơi xa hơn các cô chị, đến tận con kênh đào chạy dưới chân các bể bậc thang lộng lẫy xây bằng đá cẩm thạch. Nàng ngồi đó ngắm nghía hoàng tử, còn hoàng tử thì tưởng rằng chỉ có một mình dưới ánh trăng. Nàng tìm đến bà Thái Hậu, là người biết rõ nhất về cái thế giới bên trong. Nàng hỏi, bà ơi, nếu loài người không chết đuối thì họ có thể sống vĩnh viễn được không? Họ có chết như chúng ta ở dưới bể không? Thái Hậu bảo, có chứ, họ chết và đời họ còn ngắn hơn cả đời chúng ta nữa kìa. Chúng ta có thể sống tới 300 năm, nhưng khi lìa đời chúng ta sẽ biến thành bọt sóng và không có mồ mả để được chôn cất giữa những người thân yêu của mình. Linh hồn chúng ta không tồn tại được lâu, nên ta không thể hóa kiếp khác được. Cũng ví như cây rong bể đã cắt rồi là hết xanh tươi. Loài người trái lại có một linh hồn bất tử. Ngay cả khi thân thể đã nằm im trong nấm mồ, linh hồn họ lúc ấy bay lên không trung. cũng như chúng ta bơi lên mặt nước để nhìn đất liền, linh hồn họ bay lên những miền mà chúng ta không thể nào nhìn thấy được. Nàng tiên cá buồn bã hỏi, sao chúng ta lại không có một linh hồn bất diệt? Cháu sẵn sàng hiến 300 năm của cháu để được thành người, dù chỉ sống có một ngày để linh hồn được lên thiên đàng. Thái hậu bảo, cháu đừng nghĩ nhảm, dù sao chúng ta còn sung sướng hơn loài người nhiều lắm đấy. Thế là cháu sẽ phải chết và hóa thành bọt bẻ ư? Lúc đó chẳng còn nghe thấy những tiếng sóng vỗ, chẳng còn nhìn thấy hoa nở và mặt trời ửng hồng sao? Thái hậu nói thêm, không cháu ạ, chỉ cần có một người yêu thương cháu tha thiết hơn cha mẹ, nếu tâm hồn và tình yêu người đó dồn cả cho cháu, và có một đức cha đặt tay cháu vào người đó, thì lúc ấy hồn người đó truyền qua cháu, và cháu sẽ được hưởng phần hạnh phúc dành riêng cho loài người. Nhưng việc đó không bao giờ có được. Ở dưới đáy bể chúng ta cho cái đuôi cá là đẹp nhất, thì loài người lại cho đó là gớm ghiếc. Họ cho là cặp chân nặng nề của họ mới là đẹp kìa. Nàng tiên cá thở dài buồn bã nhìn cái đuôi của mình. Thái hậu bảo, thôi cháu đi vui chơi với bà cháu ta sẽ nhảy nhót cho thỏa 300 năm của chúng ta. Cuộc đời như thế cũng đủ lắm. Cháu đi với bà, tối nay có đại hội khiêu vũ trong cung đấy. Thật vậy, ở trên mặt đất người ta không thể tưởng tượng được một khung cảnh lộng lẫy đến thế. Hàng mấy trăm con ngao khổng lồ xanh đỏ xếp thành hai hàng dọc. Cạnh chúng ta là những ngọn đuốc có ánh lửa xanh lam chiếu tỏa khắp phòng, trông hệt như một bể ánh sáng rực rỡ. Hàng ngàn cá lớn cá con, vảy đỏ vảy vàng vảy bạc bơi lội tung tăng bên ngoài tường kính. Thanh niên nam nữ sống dưới đáy biển nhảy múa và ca hát những khúc ca êm ái trên một dòng nước chảy giữa gian phòng. Loài người không thể có giọng hát hay đến thế. Nàng công chúa Út là hát hay nhất. Nàng không thể nào quên được chàng hoàng tử trẻ tuổi và cảm thấy đau khổ vì không thể có được một linh hồn bất diệt. Giữa lúc mọi người vui chơi ca hát, nàng lẩn tránh ra ngoài lâu đài của vua cha, rồi ngồi âu sầu trong khu vườn nhỏ của mình. Bỗng nhiên nàng nghe thấy những tiếng động vang truyền qua làn nước biển vọng tới nàng. Nàng nghĩ thầm, chắc là tiếng chàng rồi, người mà ta luôn nghĩ tới, người mà ta yêu quý hơn cha mẹ. Ta dám làm mọi việc để được gần chàng, để được có một linh hồn bất diệt. Trong lúc các chị còn đang mải múa trong lâu đài của vua cha, ta tự tìm đến mụ phù thủy mà cho đến bây giờ ta vẫn khiếp sợ. May ra mụ có thể khuyên bảo và giúp ta điều gì. Nghĩ thế, nàng bơi đến động của mụ phù thủy. Ở dưới cái vực xoáy đang gầm thét, nàng vượt qua làn sóng vào tận bên trong xào huyệt của mụ phù thủy. Cây cối bờ bụi đều là những loại san hô, nửa động vật, nửa thực vật, trông như những con rắn trăm đầu mọc từ dưới đất lên. Nàng công chúa kinh hãi đứng trước nhà của mụ phù thủy, tim đập mạnh. Nàng toan bỏ chạy, nhưng nghĩ đến hoàng tử và linh hồn con người, nàng trở nên can đảm hơn. Cuối cùng, nàng đến một cánh đầm lầy, lúc nhúc những con rắn gớm ghiếc. Ở giữa là nhà mụ phù thủy xây bằng sọ những người chết chìm. Trước cửa nhà, mụ phù thủy đang ngồi cho con cóc ăn như loài người mớm thức ăn cho chim bạch yến vậy. Mụ bảo, ta biết ngươi muốn gì rồi, hỡi nàng công chúa xinh đẹp. Ngươi thật điên rồ, ngươi sẽ bị đau khổ, nhưng ta cũng cứ giúp ngươi. Muốn cho hoàng tử yêu ngươi và chia sẻ linh hồn với ngươi, ngươi phải vứt bỏ cái đuôi cá vào thay vào đó là đôi như chân như của loài người. Ngươi đến thật đúng lúc, vì nếu ngươi đến sau đêm nay thì một năm nữa ta mới có thể giúp ngươi được. Ta sẽ chế cho ngươi một liều thuốc, rồi ngươi bơi vào bờ uống hết liều thuốc đó và sẽ biến thành một người con gái đẹp tuyệt trần. Dáng đi của ngươi sẽ nhẹ nhàng uyển chuyển như một phụ nữ, nhưng cứ mỗi bước đi của ngươi sẽ thấy như kim châm và ứa máu chân da. Nếu ngươi chịu được đau đớn, ta sẽ giúp ngươi. Tôi xin chịu hết, nàng tiên cá vừa run rẩy. Nàng tiên cá vừa run rẩy trả lời, vừa nghĩ đến hoàng tử và linh hồn bất diệt. Mụ phù thủy bảo, nhưng hãy nghĩ cho kỹ vào, một khi đã biến thành người rồi, ngươi không thể trở thành thủy thủ nữ nữa được nữa. Không bao giờ ngươi gặp lại các chị ngươi, được trở về thủy cung nữa. Và nếu ngươi không chiếm được tình yêu của hoàng tử để chàng yêu quý ngươi hơn cha mẹ chàng, nếu chàng không chịu làm lễ thành hôn với ngươi, thì ngươi không thể có được linh hồn bất diệt. Ngay sáng sau hôm hoàng tử lấy người khác làm vợ, tim ngươi sẽ tan nát và ngươi sẽ biến thành bọt biển. Tôi xin chịu đựng cả, nàng công chúa nhắc lại, mặt tái nhợt như người chết. Nhưng ngươi phải trả công cho ta, không phải là ít. Giọng hát của ngươi hay nhất nơi đáy biển này, Và ngươi tưởng rằng sẽ dùng trò mới hoặc hoàng tử, nhưng chính giọng hát ấy của ngươi phải trao cho ta. Ta muốn đổi liều thuốc của ta lấy cái quý báu nhất của ngươi kia, vì chính ta cũng phải trích máu của ta để chế thành liều thuốc cho ngươi uống. Nó sẽ công hiệu như một thanh kiếm hai lưỡi vậy. Thủy nữ lo lắng, nhưng nếu mụ lấy mất giọng hát của tôi thì tôi chẳng còn gì nữa ư? Còn cái sắc đẹp, cái dáng đi nhẹ nhàng duyên dáng, rồi đôi mắt tình tứ của ngươi, bấy nhiêu đó cũng đủ say đắm một con người rồi. Thế nào, hay ngươi lại sợ rồi? Thè cái lưỡi con ra cho ta cắt để đổi lấy liều thuốc. Được, thủy nữ đáp. Liền đó mụ phù thủy lấy một cái nồi ra để pha thuốc, sạch sẽ vẫn là một thói tốt. Vừa nói mụ vừa lấy một bối toàn là rắn để chùi nồi. Rồi mụ rạch ngực cho máu chảy xuống và thêm hết vị thuốc này đến vị thuốc khác, cho vào trong nồi. Một làn khói dày đặc bốc lên. Cuối cùng liều thuốc đã chế xong, lúc này sóng suốt như nước. Đây, cầm lấy. Mụ phù thủy nói rồi cắt luôn lưỡi nàng tiên cá. Thế là từ đấy nàng tiên cá không thể hát và nói được nữa. Khi qua rừng, nếu loài san hô định bắt ngươi, cứ dạy cho chúng vài giọt nước này. Nàng tiên cá chẳng cần phải làm thế. Các thủy quái vừa thấy bình thuốc nóng nánh như sao trong tay nàng, đã sợ hãi rụt tay lại. Nàng vượt qua cánh rừng và các vực sâu một cách bình yên vô sự. Nàng đã lại nhìn thấy lâu đài của vua cha. Các ngọn đuốc nơi phòng lớn đã tắt, mọi người đang say sưa yên giấc. Nàng chẳng dám đánh thức ai cả. Nàng sắp phải vĩnh viễn lìa xa tất cả. Lòng nàng xe lại vì đau khổ. Nàng nén ra vườn, hái trong một khoảnh vườn của các chị một bông hoa, gửi hàng nghìn chiếc hôn về phía lâu đài, rồi bơi qua làn nước xanh thẳm nhoi lên mặt nước.